Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 2018, đang khi phần lớn người Việt Nam nhân ngày nghỉ Quốc Khánh 2 tháng 9 đi du lịch xa, thì các thiền sinh đã dành thời gian quý báu đó tham dự chương trình thiền cho người bận rộn do chùa Giác Ngộ tổ chức mỗi tháng một lần vào thứ bảy. Tôi tán dương tấm lòng cao quý của quý vị, đồng thời mong rằng đó với tinh thần tinh tấn này đó, dù bận rộn, các vị sẽ quản trị thời gian đến chùa Giác Ngộ tu học vào những ngày cuối tuần, gồm có thứ bảy và chủ nhật. Về chương trình tu thiền đó, thì mỗi tháng có 3 lần, 2 chủ nhật và 1 ngày thứ bảy. Lịch của những ngày tu thiền cũng như các khóa tu còn lại đó đều được giới thiệu trên trang web chùagiacngộ.com, đạophậtngaynay.com và các Facebook của chùa Giác Ngộ, trong đó có Facebook Thích Nhật Từ. Ngoài những chương trình dành cho những người tu thiền đó, thì chiều thứ bảy mỗi tuần từ 14:30 đến 17 giờ, chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi vào 2 chủ nhật còn lại đó, buổi sáng á vào lúc 7 giờ đến 11 giờ, khóa tu ngày an lạc dành cho trung niên và lão niên. Buổi chiều 13 giờ đến 17 giờ với chương trình tuổi trẻ hướng Phật dành cho các cháu học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Trong ngày tu thiền á, các thiền sinh sẽ được thực tập và thiền hành thiền tọa dựa vào các bài kinh thiền được Đức Phật hướng dẫn trong kinh Tạng Pali. Những ngày chủ nhật không có tu thiền, các hành giả vẫn có cơ hội thực tập thiền buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, trung bình 30 phút. Thực tập thiền đã trở thành một trong 3 trụ cột quan trọng được Đức Phật khích lệ. 2 trụ cột còn lại là tu tập đạo đức và tu tập trí tuệ. Bất kỳ là ai, vai trò xã hội thế nào, tuổi tác ra sao, màu da, quốc tịch, giới tính, khi phát triển trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và thực tập thiền định đó, các bạn sẽ vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau, hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Cái lợi ích đơn giản nhất mà người thực tập thiền đạt được đó là tăng cường sức khỏe thể chất, hệ thống miễn nhiễm tốt hơn, ít bệnh, sống khỏe, sống thọ. Nhờ đó các bạn có thể làm được rất nhiều việc hữu ích, giá trị cho mình, cho người thân và cho cộng đồng xã hội. Người tu thiền tăng trưởng được sức khỏe cảm xúc, một mặt vượt qua được các cảm xúc tiêu cực, bao gồm cảm xúc giận dữ, khổ đau, không như ý, không hài lòng, hận thù, oan trái, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng. Còn phát triển các cảm xúc tích cực gồm hoan hỷ, hạnh phúc, hân hoan, lạc quan, năng động, yêu đời. Khi quản trị được cảm xúc đó thì các hành giả có cơ hội mở rộng được các mối quan hệ gia đình và xã hội, hài hòa trong cuộc sống. Sự tương tác của họ luôn mang lại niềm vui, sự lợi ích cho cộng đồng và tha nhân. Người thực tập thiền theo cách này đó sẽ không rơi vào bệnh trầm cảm. Đó là một cảm giác tiêu cực mang tính là hủy diệt, nhưng là hủy diệt các hạnh phúc. Người tu thiền còn đạt được lợi ích tăng cường sức khỏe tâm, một mặt vượt qua được tâm nhỏ nhoi, ích kỷ, sân hận, si mê, cố chấp có giới hạn. Người tu thiền đúng cách đó, sẽ có được tâm bao dung, tâm quảng đại, tâm vô ngã, tâm vị tha, luôn luôn nghĩ đến quyền lệ của gia đình trên quyền lệ cá nhân, quyền lệ cộng đồng vượt qua quyền lệ gia đình, quyền lệ quốc gia đó vượt lên trên quyền lệ cộng đồng, và quyền lệ toàn cầu đó vượt lên trên quyền lệ quốc gia. Tức là tâm trở nên rộng mở, cao túy, thiêng liêng. Trong ngày 1 tháng 9 2018 này đó, tôi muốn giới thiệu với các thiền sinh một phần của kinh Quán Niệm Hơi Thở, được tôi phiên dịch và xuất bản trong quyển Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa, ở vị trí thứ hai. Về xuất xứ đó, thì kinh Quán Niệm Về Hơi Thở là bài kinh Trung Bộ thứ 118, tương đương với các bài kinh trong kinh tạng A Hàm. Bài kinh này Đức Phật dạy về kỹ năng điếm hơi thở, giữ chánh niệm trong hơi thở, nhằm rũ bỏ các nỗi khổ về niềm đau, hướng đến sự an vui và hạnh phúc. Trong tiếng Pali, quán niệm hơi thở là Anapanasati, dịch sát nghĩa là chánh niệm trên nền tảng điếm hơi thở ra và vào, lấy cơ thể này đó làm hệ quy chiếu. Theo đó, Đức Phật đưa ra bốn đối tượng bao gồm thân thể, cảm xúc, tâm trí và các pháp. Mỗi đối tượng nêu trên đó được gắn kết với bốn hơi thở ra vào. Và trong buổi hôm nay đó, tôi phân tích vắn tắt phần thực tập ứng dụng thiền quán niệm hơi thở đối với các pháp. Bốn hơi thở quán niệm liên hệ về tham ma, tức là pháp ấy, bao gồm quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả. Khái niệm Dhamma trong bản kinh này được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một đó là mọi sự vật hiện tượng, bao gồm sự vật vật lý, sự vật tâm lý, đều bị chi phối bởi quy luật vô thường, tức là biến dịch, thay đổi, không đứng yên. Ngữ nghĩa thứ hai trong bài kinh Thiền Quán Niệm Hơi Thở nói riêng và các bài kinh về Thiền Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ nói chung có thể được hiểu trong tiếng Việt là ý niệm. Đối với các bài kinh thiền đó, thì Dhamma với ngữ nghĩa ý niệm bao gồm năm tổ hợp: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức làm đối tượng quán niệm để vượt qua các chấp mắc liên hệ đến thân và tâm. Bên cạnh đó đó, hành giả còn là quán niệm pháp gồm sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tương tác với sáu đối tượng giác quan: hình thù, âm thanh, các mùi, các vị, các vật được thân xúc chạm và các thứ đó được ý hình dung, và sáu nhận thức giác quan bao gồm thị giác, cái thấy của mắt, thính giác, cái nghe của lỗ tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cảm nhận của thân, và ý thức là những nhận định đánh giá về quá khứ, tương lai và hiện tại. Khi thực tập đếm hơi thở ra vào để tạo chánh niệm liên hệ đến Dhamma thì chúng ta nên nhớ đó, nghĩa của Dhamma trong ngữ cảnh này đó, bao gồm đó là các sự vật vật lý và các sự vật tâm lý. Trước khi đi vào phần phân tích đó, tôi nhân đây đó nhắc lại kỹ năng chánh niệm qua việc đếm hơi thở ra vào rất là đơn giản. Các bạn có thể chọn tư thế đi, tư thế nằm, tư thế ngồi. Dù là trong tư thế nào, các bạn phải buông thư cơ thể, thoải mái ý niệm và không đè nén, không gắn gượng, theo dõi hơi thở ra và vào. Khi hít một hơi thở thật sâu trung bình 6 giây, thanh khí đó được đưa vào bên trong cơ thể. Các bạn nín thở 2 giây, thở ra thật dài 6 giây, tống trượt khí ra bên ngoài, nín thở 2 giây. Chu kỳ thở gồm hơi thở vào, sự nín thở, hơi thở ra, sự nín thở, được gọi là thở 4 thì. Hoàn tất chu kỳ hơi thở 4 thì, các bạn đếm con số 1. Tương tự, khi chu kỳ thở 4 thì thứ 2 được hoàn tất, các bạn đếm 2. Cứ như thế, 3, 4, 5, 6, chấm chấm chấm, 17, 18. Hoàn tất chu kỳ hơi thở 4 thì lần thứ 18, các bạn nên quay trở về đếm hơi thở, bắt đầu vào con số 1. 18 hơi thở như vậy đó, trung bình đó, khoảng 4 đến 4 phút rưỡi tùy theo hơi thở dài và ngắn và trung bình. Nếu các bạn thực tập 8 phút thiền vào buổi sáng, 8 phút thiền vào buổi chiều, 8 phút thiền trước khi đi ngủ, mỗi ngày các bạn được thực tập và trung bình 24 phút. Đối với người có thời gian nhiều hơn thì mỗi lần thực tập và 16 phút, các bạn sẽ có được gần 1 giờ đồng hồ thực tập thiền trong một ngày. Khác biệt của việc thiết lập chánh niệm trên nền tảng hơi thở ra vào và chánh niệm liên hệ đến thân đó, đó là các bạn cần phải có sự phối nối kết giữa hơi thở, chánh niệm và thân. Và bốn nội dung của hơi thở thiền từ hơi thở 13, 14, 15 và 16. Sau đây là kỹ năng thực tập hơi thở thiền liên hệ đến bốn nội dung quan trọng như vừa nêu: quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả. Điều 1, hơi thở chánh niệm với quán vô thường. Nếu các bạn thực tập thiền quán niệm hơi thở thông thường đó, các bạn chỉ cần tập trung vào chu kỳ hơi thở bắt đầu từ cửa lỗ mũi. Các bạn cảm nhận được một cách rõ ràng hơi thở tiếp xúc với cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền đối với chiều hơi thở đi vào cơ thể. Sau 2 giây nín thở đó, các bạn tiếp tục cảm nhận sự vận chuyển tống trượt khí từ đáy đan điền đi ra khỏi cửa lỗ mũi. Để các bạn dễ nhớ, các bạn chỉ cần liên tưởng đối với chiều hơi thở vào, các bạn liên tưởng phình ngực, phình bụng, phình đan điền, gọi tắt phình, đang xen với ba động từ phình đó. Các bạn nhớ vô thường, hoặc là phối đối kết, hít vào đến vùng vừa phổi, phình vô thường, đến vùng bụng phình vô thường, đến vùng đan điền phình vô thường. Khi đưa trượt khí từ đan điền ra bên ngoài đó, các bạn liên tưởng xẹp đan điền, xẹp bụng, xẹp ngực, và phối đối kết với quán vô thường đó: xẹp vô thường, xẹp ở bụng vô thường, xẹp ở ngực vô thường. Bằng cách là phối đối kết này đó, trong kỹ năng thực tập thiền quán niệm hơi thở liên hệ đến vô thường, các bạn vừa tăng trưởng sức khỏe thông qua kỹ năng hít thở thiền, máu được tư nhuận, neuron thần kinh đó được kích thích, quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tốt hơn, các bạn có thể giảm được bệnh đầy hơi nếu hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái và để ý đến chủ đề chính thôi, vô thường. Các bạn buông thư cảm xúc, buông thư ý niệm, buông thư hành vi, buông thư cơ thể, không bận tâm về quá khứ vì quá khứ đã trôi qua, không vướng kẹp vào tương lai vì tương lai chưa đến, không trụ tâm với vọng niệm vì như thế các bạn mất năng lượng, giữ chánh niệm hiện tiền với mấu chốt bây giờ và tại đây gắn kết với vô thường. Để các bạn có thể thực tập quán niệm hơi thở với chánh niệm gắn kết với nội dung vô thường đó, thì các bạn nhớ các giá trị của quán vô thường gồm có như sau: mọi sự vật vô thường. Nhận thức được điều đó đó, thì khi những nỗi khổ niềm đau gắn kết với các sự vật được chúng ta thương yêu, quý trọng, thích thú, như ý, hài lòng, chúng ta dễ dàng tháo nỗi khổ niềm đau ra khỏi các sự vật đó. Những người nam á thích tậu những chiếc xe sang trọng, xe Honda phân khối lớn, xe Benzi, xe hơi hay các loại siêu xe. Đàn ông á, nam tính nhiều chừng nào đó thì thích các loại xe thể thao, nhìn nó rất là mạnh, cường tráng, khỏe khoắn, chạy nhanh, phân khối lớn, tốn nhiều xăng nhưng mà cảm thấy rất là thích thú. Nếu chẳng may chiếc xe đó bị xe khác vô tình hoặc cố ý đụng phải, từ một chiếc siêu xe bóng loáng sang trọng trở thành một chiếc xe đó bị mốt chày hư, là chủ sở hữu về luật của chiếc xe đó đó, các bạn sẽ cảm thấy rất là chua xót, tiếc dữ lắm, đau dữ lắm. Lúc đó đó, nếu không kiềm giữ được cảm xúc, các bạn có thể cung tay đấm vào mặt người đã vô tình hay cố ý lũi vào xe của các bạn. Và đây là thói ứng xử rất xấu nhưng thường thấy đối với người Việt Nam. Ở nước ngoài đó, công dân có thói quen mua bảo hiểm xe hoặc một chiều hoặc hai chiều. Khi các bạn mua bảo hiểm xe hai chiều đó, lúc xe bị đụng, hư hao, tổn thất, bất luận đó, các bạn có lỗi hay là người khác có lỗi, chỉ cần gọi đến công ty bảo hiểm xe mà các bạn đăng ký để đóng tiền, thì lúc đó đó họ sẽ đến đánh giá ai có lỗi, các bạn lỗi hay là người khác có lỗi, thì họ sẽ thẩm định rằng là tổn thất của xe bị đụng này là bao nhiêu phần trăm. Từ đó đó có thể giúp cho các bạn sửa chữa lại, làm cho xe mới lại như trước. Toàn bộ các chi phí đó đó công ty bảo hiểm lo hết. Cho nên đó, cư dân phương Tây khi đụng xe chẳng phải bận tâm cãi lộn nhau, chửi bới nhau, nặng nhẹ nhau, đánh lộn nhau. Dầu chưa được hướng dẫn quán vô thường nhưng cái vô thường liên hệ đến cái xe này không làm cho họ quá khổ. Họ có thể là không hài lòng vì khi bị xe hư thì phải mất thời gian sửa xe, rồi phải chờ dịch vụ bảo hiểm xe, rồi dịch vụ cứu hỏa đến thẩm định, lập biên bản, làm các thủ tục cần thiết theo luật định, mất nhiều thời giờ và do đó có thể bị trễ việc. Thì nỗi đau do vô thường xảy ra đối với họ đó giảm đi vì nhờ các cái dịch vụ này. Là Phật tử đó, khi hiểu rõ vô thường chi phối mọi sự và hiện tượng, từ sự vật vật lý nhỏ như là cây kim ngọn cỏ, lớn như là các quả địa cầu, trong đó có nhà cửa, xe cộ, động sản, bất động sản, tiền bạc, vật dụng, người thân, các bạn nên liên tưởng đó, vô thường là quy luật. Phải nhận thức điều đó, đừng kháng cự quy luật đó vì vô ích. Quy luật đó không thể thay đổi vì bạn thích hay là vì bạn khổ, mà nó phải sợ bạn thay đổi sự xảy ra của nó. Các bạn phải thừa nhận rằng vô thường là một quy luật, cho nên thay vì tôi khổ vì nó thì hãy vượt qua nó. Vì hiểu đó là quy luật thì các bạn đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Các vật dụng đều phải già, hư, tổn thất và bị thay thế. Như vậy Việt Nam có câu một đời ta, ba đời nó. Bây giờ các bạn hiểu Phật giáo rồi, các bạn có thể nhẩm là một đời ta 30 đời sự vật, hay là 300 đời sự vật. Nhiều khi mình mới mua có nửa tiếng xe nó bị đụng hư, chứ lại lúc đó ngồi khổ khóc. Vì cái khóc, cái khổ của các bạn không thể làm cho chiếc xe bị hư trở nên mới trở lại. Nếu các bạn có mua bảo hiểm thì các bạn được bảo hiểm lo. Nếu các bạn không mua bảo hiểm vì tiết tiền thì các bạn phải chịu mất cái tổn thất từ tài sản đó. Và ở trong bối cảnh văn hóa xã hội nào, các bạn nên tập làm quen mua bảo hiểm, như là bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm vật dụng, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ và nhiều dịch vụ bảo hiểm khác, để khi vô thường nó xảy ra, đối với các bạn, sự vật các bạn thương yêu thích hay là người thân của các bạn thì các bạn không phải quá khổ đau đến độ đòi chết theo. B. Nhận thức các cảm giác tiêu cực như là khổ đau, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, tổn thất cũng nằm trong quy luật vô thường, và do vậy đó chúng sẽ trôi đi và vượt ra khỏi tâm của ta. Ví dụ như việc mà các bạn bị đụng xe xảy ra đó hồi sáng thứ hai, và hôm nay đó là thứ bảy, 1 tháng 9 2018, thế nhất là nó đã trôi qua 6 ngày rồi. Nếu lỡ do thiếu thực tập hoặc là thực tập không đúng cách, sự tiếc nuối, nỗi khổ đau vẫn còn đeo bám các bạn từ ngày thứ hai cho đến thứ bảy này, thì các bạn hiểu rất rõ là nỗi khổ đau đó cũng bị vô thường, cho nên tôi không dạy gì đính hồn với nỗi khổ vô thường đó, tôi phải vẫy tay chào với nỗi khổ đó. Tương tự, cảm giác sân hận, giận dữ, ghen ganh, tức tối, khó chịu, bực dọc, cao có, càm ràm, cào nhào, chì chiết, than thở, lo lắng, căng thẳng, trầm cảm, sợ hãi, sầu bi, u não, v.v. cũng đều bị vô thường chi phối, có nghĩa là khi nó xuất hiện ở tâm chúng ta, chúng ta không nên giam nhốt nó lại, giữ nó lại với mình, vì nó không có giá trị. Nó bị vô thường, nó đã khép lại rồi, hãy để cho nó trôi đi. Đừng để cho nó bám víu, gây thương tổn về phương diện cảm xúc, đến độ mỗi khi nghĩ tới đến đó các bạn bị ám ảnh lớn. Khi đối diện với một nỗi đau, nhất là chứng kiến người thân bị chết, chết một cách phi pháp, chết một cách tức tưởi, thì cái ám ảnh tâm lý đó nó có thể đeo bám các bạn nhiều năm. Nếu các bạn không thực tập quán vô thường với chánh niệm hơi thở ra vào, điếm các con số liên hệ đến từng hơi thở ra vào, thì các bạn đã vô tình trở thành nạn nhân của khổ đau, mà về bản chất đó, nó đã xuất hiện quá khứ và đã khép lại với quá khứ rồi, thì các bạn vẫn tiếp tục mang nó và hành hạ bản thân mình ở hiện tại này. những người giận dai, giận dài, giận dở, thù dai, thù dài, thù dở. Khi nghĩ đến một nỗi đau nào đó với các tang chứng vật chứng rằng bằng kết luận của tòa án, nhân vật A, B hoặc nam hoặc nữ nào đó đã gây thương tổn chúng ta, thì tự động cái nỗi khổ niềm đau này đó, dầu vô thường nó đã trôi qua rồi, các bạn hâm nóng nó lại ở hiện tại, mà vốn các bạn chỉ tạo ra cái sự sao chụp sự kiện khổ đau đó đã khép lại và làm cho nó được sống lại ở trong tâm thức của các bạn, còn trong thực tiễn thì nó không còn. Thì trong tình huống này đó, các bạn đã vô tình đào mồ cuốc mã nỗi khổ niềm đau quá khứ sống dậy thêm một lần nữa, là vì các bạn không thấu rõ được quy luật vô thường. Tương tự đối với các cảm xúc vui sướng, vui vẻ, hân hoan, hài lòng, như ý, nếu đã từng xảy ra trong quá khứ của giây trước, phút trước, giờ trước, ngày trước, tuần trước, tháng trước, năm ngoái, huống hồ là 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, v.v. các bạn cũng nên cảm nhận rằng đó, cái dòng cảm xúc tích cực đó đó bị vô thường chi phối, không còn nữa. Nó đang trôi qua, nó đã trôi qua. Vậy các bạn phải nhận thức rõ cái sự trôi qua đó vốn là một dòng chảy không kết thúc, giống như thác nước với lưu lượng rất mạnh và tốc độ chảy rất nhanh. Nhận thức này đó sẽ giúp cho các bạn không nhiễm đắm vào trong các cảm xúc, dù là cảm xúc tích cực. Các bạn sẽ là vượt qua các cái cảm xúc khổ và vui, các bạn giữ lại cảm xúc thản nhiên. Thì đó là giá trị của thực tập vào quán vô thường trên nền tảng làm chủ hơi thở ra vào bằng sự điếp. Ở phương diện tích cực thì sự vô thường một mặt đó mang lại những tổn thất bao gồm chết chóc, đổ nát, tang thương, mất mát, hư hao, tốn kém do chiến tranh, do lửa cháy, do lục trôi, do thiên tai, gồm sóng thần, động đất, do tai nạn giao thông và nhiều loại tổn thất khác. Khi các bạn nhận thức rằng chúng là vô thường thì các bạn cũng cần phải tháo mở nỗi khổ niềm đau đó ra khỏi thân, ra khỏi tâm, ra khỏi thái độ, ra khỏi lối sống. Và đồng thời các bạn cũng phải nhìn thấy rất rõ đó, những cái sự tổn thất sẽ đồng thời tạo ra với một cái quy luật tương tác cho những cái mới được phát sinh, trong đó có những cái tốt mang giá trị tăng trưởng. Không có sự rụng lá vàng khô héo vào mùa thu, lạnh giá chịu đựng vào mùa đông, tất cả các chủng loại cây sẽ không đâm chồi nảy lộc sinh tốt vào mùa xuân. Thế vậy thì ở trong cái tình huống này đó, mùa xuân với hoa trái xanh tốt, ai cũng trông đợi thích thú thưởng lãm, có được là bởi các loại cây và hoa đó đã trải qua hai giai đoạn khắc nghiệt nhất là thu và đông. Nên tại sao các bạn không nhớ đến cái mùa xuân, cái cảnh xuân, cái hiện tượng xuân, mà lại bị vướng kẹt vào cái thu và cái đông, vốn là vàng, úa, rơi rụng, trọc lóc. Như vậy là các bạn đang nhìn đó, một bức tranh nó bị xẻ nát ra, bị bầm nát ra, thay vì đó một bức tranh tổng thể có màu vàng úa, có sự rụng rơi và sau đó có sự tăng trưởng bởi lá mới, cành mới, hoa mới, trái mới. Còn về quy luật sống và chết thì theo Đức Phật á, không có gì tự sinh ra, do vậy không có gì mất đi vĩnh viễn, mọi sự vật không tăng thêm, không giảm bớt. Khi vẫy tay chào với một người quá cố có quan hệ huyết thống á, thì chúng ta nên hiểu rằng đó, chúng ta không mất họ, chúng ta sẽ gặp họ dưới một hình thức khác. Trung bình 10 tháng sau khi chết á, người chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới, hoặc là ở làng xóm đó, cộng đồng đó, quốc gia đó hay là quốc gia khác, địa cầu này hay quả địa cầu khác ra. Không có tình trạng sau khi chết á, con người từ có trở nên tan biến ở trong hư vô, việc đó là không có thật. Thì nhận thức điều này đó, chúng ta sẽ trở nên điềm tĩnh trước tác động của vô thường xảy ra đối với bản thân mình, người thân mình, cũng như các sự vật hiện tượng được gắn kết với chúng ta trong một thời điểm, thời gian hay là trọn cả một kiếp người này. Thì nói tóm lại đó, khi đếm hơi thở ra vào, chúng ta liên tưởng vô thường và nở một nụ cười thật là tươi. Cái nào mất mát thì cứ chấp nhận nó là mất mát, không kháng cự nó, nỗ lực để giải quyết các vấn nạn ra. Và thấy rõ được mặt tích cực của vô thường đó, thì chúng ta không chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau. Điều hai, chánh niệm với việc đếm hơi thở gắn kết với lìa tham. Tham có hai nhóm chính. Tham giác quan và tham tính dục. Tham giác quan đang gắn liền với thói quen hưởng thụ của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung qua các loại hình giải trí khác nhau: giải trí tích cực, giải trí tiêu cực, giải trí trong sáng, giải trí thấp kém. Tham liên hệ đến tính dục đó, thì nó trở thành như là một thói quen bản năng. Các loài động vật vốn không được giáo dục, không được truyền thông, không học kinh nghiệm gì của ai, thì đến cái tuổi hay là đến tháng tuổi trưởng thành thì con cái tìm đến con đực, con đực tìm đến con cái, quan hệ giới tính, rồi sanh nở con cái để truyền nòi giống. Người nam, người nữ, người giới tính thứ ba dầu không được giáo dục, truyền trao kinh nghiệm bởi các môn như kế hoạch hóa gia đình hay là kỹ năng yêu thương, thì tự động á, khi lớn lên ở cái tuổi cập kê đó, người nam, người nữ và giới tính thứ ba là bắt đầu biết yêu nhau và trải nghiệm trái cấm. Có người là ở tuổi vị thành niên, có người ở tuổi thành niên, có người đó thì sau khi lập nghiệp hoặc tối thiểu là ở giai đoạn đó, hoàn tất được chương trình cử nhân, thì họ mới bận tâm đến việc hưởng thụ trái cấm đan. Những người nặng về nhu cầu tính dục và có cái khuynh hướng bị rủi ro trong ngoại tình tâm tưởng và ngoại tình thật, tức là khó giữ được chung thủy trong hôn nhân, có một thì muốn có hai, có hai thì muốn có ba, hoặc là quá đặt nặng về sự hưởng thụ tính dục dầu chỉ với một vợ một chồng, ngoài cái hưởng thụ đó ra không có màng đến, không quan tâm đến hoặc là để ý rất ít đến các sinh hoạt giải trí, sinh hoạt tinh thần, sinh hoạt trí thức, sinh hoạt đạo đức, sinh hoạt tâm linh, tức là thiên nằm về vấn đề này, thì lúc quán lìa tham á, chúng ta liên tưởng đến lìa tính dục. Thì cũng với hơi thở thật sâu nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, hơi vào hơi ra, liên tưởng đến phình phình phình, xẹp xẹp xẹp, ghi rõ từng chu kỳ hơi thở ra vào bởi các con số đếm, thì các bạn gọi là nhấn mạnh ở cái khái niệm lìa tham, lìa tham, lìa tham, tức là nhắm ở trong tâm. Thì nhận thức đó đó sẽ giúp cho các bạn tạo ra được sự cam kết cho chính mình. Nói theo tâm lý học phương Tây đó, đó là cách nạp vào các dữ liệu mang tính tự kỷ ám thị. Và bằng cách đó đó, các bạn sẽ giảm đi cái nhu cầu tham tính dục phi pháp đối với vợ chồng hay là người nam người nữ ngoài vợ chồng của chính mình. Còn đối với các cháu vị thành niên đó, thì nếu lỡ mà cái nhu cầu của cơ thể diễn xuất một cách tự nhiên, thích thú, tức là hưởng thụ trái cấm trước tuổi, ăn cơm trước kẽn, thì các bạn thông qua sự thực tập thiền, tập trung vào hơi thở ra vào, quên hết tất cả mọi thứ, nhớ lìa tham, lìa tham, lìa tham, thì liên tưởng là lìa tính dục, lìa tính dục, lìa tính dục. Nếu các bạn tự hỏi tại sao, thì câu cái trả lời rất đơn giản là chưa cần vội. Vì già nhân ngãi non vợ chồng, tức là trải nghiệm đời sống tính dục đó sớm đó, thì các bạn sẽ khó có thể có hạnh phúc vợ chồng về sau. Nhất là khi các bạn lỡ mang thai, nhất là các bạn nữ đó, thì các bạn nam sẽ cắt cánh bay cao, rũ bỏ trách nhiệm, thì các bạn nữ đó phải ôm cái nỗi đau đang khi thiếu kinh nghiệm làm mẹ, thiếu kinh nghiệm làm người lớn, chưa đủ khả năng tự lập. Áp lực cảm xúc, áp lực gia đình, áp lực xã hội đó sẽ có thể làm cho các bạn bị ám ảnh, và lỡ không cơ quan hủy bỏ mầm sống trong cơ thể đó, thì các bạn có thể bị rủi ro không có con về sau, rồi dương nhiều chứng bệnh tật. Thì ám ảnh tâm lý, nói là tâm lý đó, nó đè nặng lên cuộc sống của các bạn, làm cho các bạn đó khó có thể yêu một người nào khác dù người đó rất tốt với các bạn. Đối với những người thiên nặng về chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ, dù chưa phải là hưởng thụ tính dục, các bạn có thể có người thích đó là hưởng thụ về hình thái, tức là đam mê các thực phẩm của con mắt, bao gồm mà đi du lịch, tức là thưởng cảnh, rồi thưởng mẫu mã, thưởng thức thời trang, thưởng thức hình thái, thưởng thức màu sắc, thưởng thức nhan sắc, thưởng thức sắc đẹp, đắm gì mà sắc đẹp. Và rồi lúc đó các bạn trở nên si mê, không vượt ra thoát khỏi nó, thì lúc đó các bạn nên thực tập đếm hơi thở bằng chánh niệm và liên tưởng lìa tham, lìa tham, lìa tham, tức là lìa khỏi cái vướng kẹt vào việc nghiện nhìn, nghiện ngắm với con mắt. Thức ăn của con mắt đa dạng nhất trong các loại thức ăn và tạo ra sự tốn kém nhiều nhất trong chủ nghĩa hưởng thụ. Đi du lịch vài ngày ở những nước sang trọng, các bạn có thể tốn một vài ngàn Mỹ kim là chuyện thường. Nếu các bạn có nhu cầu ở khách sạn 5 sao để nhìn thấy cảnh sang trọng, phòng trang rộng, hồ tắm sang trọng, các quán bar sang trọng, các phòng gym sang trọng, thì các bạn phải trả một cái khoản tiền rất là lớn. Nếu các bạn thích ở các khách sạn 5 sao dành riêng cho tổng thống, thủ tướng, các triệu phú tỷ phú, các bạn có thể trả mỗi một đêm như vậy vài chục ngàn Mỹ kim chỉ để thỏa mãn cái con mắt thôi, và một thỏa mãn về cái xúc chạm của cơ thể, nó vẫn thuộc về khoái lạc giác quan. Thực tập thiền quán niệm hơi thở, các bạn liên tưởng lìa tham, tức là mình tháo mà cái tâm tham đắm, tâm nhiễm đắm, tâm vướng kẹt, tâm đam mê, tâm thích tú trên các sự vật dễ bị nhiễm đắm đó ra khỏi tâm mình, ra khỏi cuộc sống của mình. Các bạn cần phải nạp vào trong nhận thức của mình một cái lượng thông tin lìa tha như một cái máy lọc á, thường xuyên nhiều lần, thì lúc đó đó chúng sẽ có chức năng thay thế. Và nếu cái số lượng thay thế này đã nhiều hơn cái số lượng tham mà các bạn có trong tâm, trong tâm và trong lối sống đó, thì lúc đó hai loại hạt giống nhiễm đắm tham và lìa tham này đó đấu nhau, loại trừ nhau và trở thành là con zero, thì lúc đó các bạn được xem là thành công. Nếu các bạn nạp khái niệm lìa tham, cam kết lìa tham, quyết tâm lìa tham, lối sống lìa tham vào trong nhận thức nhiều gấp nhiều lần so với các hệ chống tham đó, thì sau khi loại trừ lẫn nhau, các bạn trở thành là người không dính dính. Do đó khi quán nhìn nhận vô thường, nó xảy ra với mọi sự vật mà các bạn vẫn chưa đủ áp phê để nhổ nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm và cuộc sống các bạn, thì lúc đó các bạn nhấn mạnh đến lìa tham, lìa tham, lìa tham. Và trong tiếng Anh đó, thì các bạn dùng các cái từ danh động từ để thấy rằng là cái cam kết đó nó đang diễn ra dưới hình thức là tiếp diễn. Fading out. Hoặc là renouncing passion. Gọi là living passion away. Tức là mình dùng danh động từ đó để tạo ra một cái sự cam kết lớn, sự quyết tâm lớn. Còn trong tiếng Việt thì chúng ta ít có cách thức mô tả danh động từ như là trong tiếng Anh. Thì việc lặp đi lặp lại, tôi lìa tham, tôi lìa tham, tôi lìa tham, thì lúc đó các bạn có thể kiềm chế được cảm xúc mình. Ví dụ như đi đến một siêu thị, các bạn dừng lại ở một cái không gian trong đó nó có nhiều món hàng mà người bán hàng không có mặt ở chỗ đó. Dĩ nhiên là trong các siêu thị lớn và nhỏ đều có các camera an ninh, rồi các món hàng đó đều có các con tem chống ăn cắp. Thì đôi lúc các bạn không có đủ kiến thức đó, không để ý đến đó, thì lòng tham nó làm cho các bạn mờ mắt. Thì lúc đó các bạn có thể khởi lên một ý niệm là tôi có thể ăn cắp vặt thay vì bỏ tiền ra mua. Và các bạn có thể giả vờ đi vào trong cái phòng thử đồ ở tại siêu thị đó để các bạn nhét vào trong quần nhỏ, quần lớn, hay là nhét trong áo ngực, hay là nhét trong cơ thể. Và các bạn tin rằng là vì các bạn đi ra khỏi siêu thị đó đó không bị cảnh sát phát hiện. Dĩ nhiên là có nhiều nơi cảnh sát người ta cũng rất là thật thà, người ta đề cao cái ý thức thật thà của đó là du khách hay là khách hàng, cho nên người ta cũng không có mất lịch sự đến độ là tới rò sát, rà sát cái cơ thể của các bạn. Thế vào đó thì ta gắn các cái máy tự động. Khi một món hàng đó được dưới dụng cụ bán hàng scan qua, thì lúc các bạn mang các món hàng đó đi ra khỏi siêu thị, nó không có kêu lên. Còn nếu các bạn ăn cắp và khéo gọi là nhét nó vào trong cơ thể mình và đi ra khỏi cái cửa, thì lúc đó hệ thống chống trộm sẽ báo được tín hiệu, thì cảnh sát lập tức có mặt và bắt các bạn. Hiện nay thì một số sinh viên xuất thân từ gia đình nghèo của Việt Nam trở thành phá kỷ lục trong cộng đồng người nước ngoài ở Nhật Bản về việc ăn cắp, là do vì thiếu kiến thức về lĩnh vực này. Cứ nghĩ rất đơn giản là nhét trong cơ thể không ai phát hiện, đi ra là an toàn. máy chống ăn cắp phát hiện ra, và các bạn là bị cầm tù, vừa bị đình chỉ việc học, mà điều đó kéo theo hệ quả là gì? Cha mẹ các bạn xấu hổ, các bạn bị xấu hổ, các bạn bị cấm không được đến nước Nhật nữa, và tiền mà cha mẹ các bạn vay ngân hàng hay là bán một tài sản nào đó, một mảnh đất nào đó để lo cho các bạn với hy vọng các bạn có một tương lai, sẽ khép lại vĩnh viễn từ nạn. Cứ liên tưởng đến mắc xích cái này có cái kia có hành động trộm cắp tiêu cực, dẫn đến hậu quả tiêu cực, dẫn đến tổn thất tiêu cực, dẫn đến nỗi khổ niềm đau không chỉ các bạn mà những người thân, thì lúc đó tâm tham vừa khởi lên, các bạn liên tưởng lìa tham, lìa tham, lìa tham, tức là dừng lại kịp thời. Thực tập mỗi ngày 3 lần thiền, mỗi lần trung bình 8 phút hoặc là 16 phút. Nếu các bạn nhấn mạnh đến động từ hoặc là danh động từ lìa tham, lìa tham, lìa tham, thì trong ngần ấy thời gian đó, biết bao nhiêu sự cam kết lìa tham đã được các bạn bằng ý thức nạp vào trong nhận thức để tạo ra sự điều chỉnh thói quen và lối sống. Các bạn nhờ đó sống sẽ tốt hơn. Đối với những người đang buồn, nặng hơn nữa là bị trầm cảm đó, tức là không tha thiết cái gì, không mong đợi cái gì, không thích thú cái gì nữa, đang thực tập buông bỏ ha, chán trường tuyệt vọng về trốn chạy, thì các bạn nên nhớ không nên thực tập quán lìa tham. Thì quán lìa tham như thế thì các bạn nó sẽ rơi vào tình trạng chán nản nữa. Thì lúc đó các bạn phải tương tác với cộng đồng và người thân nó phải giúp đỡ cho những người như thế, vì đương sự đang bị trầm cảm đó có khuynh hướng hướng nội, giam giúp mình trong một căn phòng, bỏ việc làm, tìm lý do biện hộ để không đi làm nữa, bỏ việc học, tìm lý do biện hộ để không học nữa, chớ bỏ hết tất cả, không giao du, không tiếp xúc, nằm nhiều hơn là ngồi, than ngắn thở dài, hoặc là im thinh thích, cặp mắt buồn tên, thụ động, nhát gừng, sầu bi u não, vân vân. Thì lúc đó đó chúng ta nhớ là không nên thực tập quán vô thường, quán lìa tham trong tình huống này, để tương tác với cộng đồng, tức là hướng ngoại, đi du lịch, chia sẻ tâm sự, tương tác, sống với thế giới thật, con người thật, chỗ nào đông người hiểu biết, thông cảm, thì tương tác với những người như vậy đó, các bạn sẽ vượt qua được sự chán trường và tuyệt vọng, và đồng thời đó phải nhổ lên được gốc rễ của khổ đau, nguyên nhân khổ đau nào dẫn đến tình trạng các bạn mất ngủ và bị trầm cảm đó, thì các bạn phải khoanh vùng nó lại, giải tỏa nó, giải quyết nó, thì lúc đó các bạn mới có thể là khắc phục được sự trầm cảm. Chứ đừng có nghe nói là thực tập thiền thì tăng trưởng sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, rồi giác ngộ giải thoát, thì ra lúc mà các bạn bị trầm cảm thì cứ ngồi liên tục và thường xuyên, các bạn không hết được. Lúc đó các bạn phải tương tác trước đã, là thực tập thiền hành, tức là thiền đi đó, nhiều hơn là thiền ngồi. Lúc nào trở lại người bình thường thì việc thực tập thiền đi từ thấp đến cao đó mới thật sự là có kết quả. Điều 3, giữ chánh niệm với hơi thở ra vào gắn kết với quán đoạn diệt. Có hai ngữ nghĩa mà chúng ta cần ghi nhận trong khái niệm đoạn diệt. Đối với một sự phần hiện tượng đó, thì đoạn diệt đó là sự kết thúc. Ở một số tình huống là sự mất đi về phương diện hiện tượng. Dĩ nhiên là nó không mất đi vĩnh viễn rồi. Vì Đức Phật đã nói rất rõ, nhất thiết pháp bất sinh bất diệt. Tức là không từ đó sinh ra mà không mất đi vĩnh viễn. Khoa học và vật lý hiện đại thì nói là chỉ chuyển đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác, thì Bát Nhã Tâm Kinh đó, nói thêm bất tăng bất giảm, là không tăng thêm không giảm bớt, phải được thay đổi, được thay thế từ hình thức này sang hình thức khác. Nhưng tổng thể các năng lượng trong các hình thức mới và được thay thế đó vẫn bằng nhau. Liên tưởng đến việc hay là hiện tượng bồi ở một khúc sông nào đó hay là bờ biển nào đó, thì các bạn nên biết rằng là ở cái chỗ khác vừa bị lỡ, ở đây bồi được 1 cây số thì chỗ khác bị lỡ 1 cây số, ở đây bồi được 5 cây số thì chỗ khác bị lỡ 5 cây số. Chứ đừng có nhìn vào cái hiện tượng bồi của sông và biển thì nghĩ rằng là từ không trở thành có, rồi bị lỡ ở sông và biển thì các bạn nghĩ rằng là từ có mà trở thành không. Nó mất chỗ này thì nó lại bù ở chỗ kia. Như vậy, kết thúc của một tiến trình nào đó về phương diện hiện tượng không có nghĩa là mất hẳn, nó sẽ được tiếp tục duy trì tồn tại với một hình thức khác mà năng lượng của chúng tiếp tục được bảo toàn. Thì quán độ gì như vậy đó sẽ giúp cho các bạn đó không có cảm giác là tôi mất mát người thân, tôi mất mát tài sản. Thì lúc đó các bạn có thể đổi lại: người thân tôi chết. Chết có nghĩa là kết thúc toàn bộ sự sống của cơ thể, não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, tế bào chết, lưu vũ và không hoạt động nữa. Nó chỉ là đơn thuần cái sự ngưng hoạt động của cơ thể thôi, chứ không có mất. Cơ thể đó sẽ được bảo toàn năng lượng dưới 4 nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Nếu các bạn chọn giải pháp thiêu thì sau vài tháng thiêu, vài tiếng thiêu đó, thì toàn bộ cái cơ thể này được tồn tại dưới dạng thức là gì? Xương tro. Tức là nó thuộc về hay là trở về địa đại. Nếu các bạn sử dụng công nghệ nén của phương Tây, từ một cơ thể cao 1 thước 8, nặng trung bình 70 kg, các bạn nén lại còn một cái viên mà màu nó giống như kim cương, nhỏ xíu như đầu tâm nhang thôi, thì cơ thể cao 1 thước 8 đó và viên kim cương nhân tạo nén này đó về bản chất năng lượng là ngang nhau. Cho nên đó, sự đoạn diệt của các hiện tượng vật lý, các sự vật vật lý về phương diện bề mặt hiện tượng đó, tức là nó không có mất đi vĩnh viễn, nó chỉ mất đi tạm thời thôi. Thì nhận thức đó đó sẽ giúp cho chúng ta không phải quá tiếc nuối, quá níu kéo nỗi khổ niềm đau liên hệ đến người thân và các sự vật thì chúng ta thương yêu quý mến và thích thú. Những người mà sự có mặt của họ trong cuộc đời nói chung và trong gia đình hay một nơi nào đó nói riêng đó, có giá trị, hữu ích, mang hạnh phúc, đóng góp, xây dựng, tăng trưởng, phát triển theo hướng lợi ích, thì sự chết của họ đó được gọi là mất mát hay là sự tổn thất đối với những người còn sống. Và có rất nhiều người đó, sự có mặt của họ trong cuộc đời đơn giản và đơn thuần là sự hiện hữu thôi, thì lúc mà họ chết, do tuổi thọ hết, do nghiệp hết, do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, hoặc là do một tác động nghịch chiều với sự sống, chúng ta chỉ gọi là gì? Vắng mặt. Thì phân biệt ra giữa cái gọi là vắng mặt với mất mát á, để chúng ta phân loại cảm xúc của con người đối với người thân, người thương đã ra đi, thì lúc đó đó chúng ta cũng dễ dàng vượt qua được cảm xúc đeo bám vào nỗi khổ niềm đau, liên lụy với nỗi khổ niềm đau từ cái chết của người thân. Cho nên các bạn cứ nghĩ đơn giản, người thân tôi đoạn diệt, tức là khép lại cuộc sống ở kiếp này, Vì về phương diện bản thể đó là nó không mất đi vĩnh viễn, được bảo toàn năng lượng, cho nên 10 tháng sau đó đó, sự sống của người thân tôi đã được tiếp nối qua hình thức một cậu bé hoặc là cô bé. Thì trong kinh Đức Phật nói rõ đó, hình thức sanh đó có 4 loại: sinh từ sự ẩm thấp đối với các loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, vi trùng, côn trùng vi tế; sinh từ trứng như là rắn, gà, vịt, rồi các loại chim, rồi rùa, đà điểu, v.v. Sinh từ sự biến hóa, tức là từ chủng loại A trở thành chủng loại B, tầm hóa bướm, lăng quăng hóa mũi, hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm, hay là nhân bản vô tính, các loài động vật hay là loài người thì đều được liệt vào cái nhóm hóa sinh. Thai sinh là sinh ra từ bào thai, cao quý nhất là con người, thai sinh là cao quý nhất. Thế vậy là sau trung bình 10 tháng, đối với những người có sự thọ sinh bình thường, đối với những người sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi, thì một người vừa chết đó đã trở thành một cô cậu bé mới. Như vậy khi mà mình quán về cái sự đoạn diệt ở góc độ các sự vật và hiện tượng đó, chúng ta phải có cái nhìn là nó không bắt hẳn, không kết thúc vĩnh viễn, không từ có trở thành không. Thì phải có cái nhìn tuệ giác đó, cái nhìn sâu sắc đó, để chúng ta không phải bị vướng kẹt nỗi khổ niềm đau của mình vào trong cái tiến trình đoạn diệt đó. Khi các bạn đi đường do bất cẩn, bể đó móc túi hết cái bóp, trong cái bóp đó có thể có toàn bộ tiền lương của một tháng. Các bạn đã vất vả suốt 30 ngày, bây giờ trở thành thành công toi. Về nhà có thể vợ con, chồng con hiểu lầm. Nếu các bạn khó có thể chứng minh được, vì mình bị ăn cắp làm sao chứng minh. Thay vì tiếc hùi hụi, khóc lóc, buồn tủi, mất ăn bỏ ngủ, các bạn cứ liên tưởng: tôi vừa cúng dường cho một người có nhu cầu khẩn cấp hơn tôi cái số tiền của một tháng lương. Mặc dù cái này các bạn không phải là người phát tâm cúng dường, nó bị mất do ăn cắp, thì ở một cái phương diện mà mình gọi là đoạn diệt á, thì cái tiền đó là mất đi rồi. Thì nhận thức này nó làm cho các bạn đỡ tuổi, đỡ khổ, đỡ chắc. Hoặc là khi bị mất cấp, bị hư một cái vật nào đó, thì dân gian Việt Nam mình có câu là của đi thay thế người. Nhận thức này đó nó giúp cho các bạn á, là an ủi được tính mình về phương diện cảm xúc, để không tiếp tục chìm sâu vào lỗ đau. Và các bạn cảm thấy là mình may mắn nhờ là mất tài sản này, tổn thất tài sản này, mà mạng sống của các bạn được bảo tồn, được duy trì, được thay thế. Thì đó là điều nên mừng, với là sao phải buồn. Thì đó là một cái ứng dụng mà tôi cho rằng đó, người Việt Nam ngày xưa đó hiểu Phật giáo, thực tập Phật giáo tốt. Nhưng mà các bạn nhớ là đừng lấy cái câu đó để biện hộ cho sự bất cẩn của các bạn. Ví dụ như do gì mình bất cẩn, xe đậu không khóa lại, hoặc có nơi giữ xe mà các bạn không gỡ vào, lỡ xe bị mất, thì các bạn nói là của đi thay thế người thì đỡ khổ thôi. Nhưng mà nếu các bạn không thấy là do sự bất cẩn thì lần sau các bạn bị mất thêm lần nữa, cũng vì hành động thiếu cẩn trọng này. Ở ngưỡng nghĩa thứ hai đó, thì đoạn diệt đó là sự kết thúc các nỗi khổ và niềm đau. Nó là một khái niệm thay thế cho chữ niết bàn, được gọi là sự đoạn diệt, hay gọi tắt là diệt. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, còn gọi nôm na là kinh 4 Sự Thật Thánh, thì ở sự thật thứ ba đó là sự thật về kết thúc các khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng, gọi tắt đó là diệt đế. một số tăng ni và Phật tử vẫn còn ngộ nhận diệt đế với đạo đế. Đề thi tuyển sinh cử nhân khóa 13 năm 2018 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì về Phật học á, tôi là người ra đề. Thì trong đó có câu trình bày về Tứ Thánh Đế. Rồi áp dụng Tứ Thánh Đế để giải quyết các bất ổn xã hội. Rồi nạn suy thoái đạo đức đang diễn ra ở tại Việt Nam. Thì trong tổng số 302 tăng ni sinh á, dự thi và trả lời đó, thì trong đó đó có khoảng gần 10% ngộ nhận cái khái niệm mà là diệt đế. Thì lúc đó diệt đó được hiểu là gì? Động từ nỗ lực kết thúc các nỗi khổ niềm đau. Và đăng ký cái này nó là thành quả. Diệt đế trong tình huống này nó tương đương như là niết bàn, trạng thái an lạc, trạng thái kết thúc toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, chứ không phải là cái động từ nỗ lực để kết thúc đó. Cái kết thúc, nỗ lực kết thúc đó nó thuộc về đạo đế, gồm có 8 yếu tố chân chính. Như vậy quán đoạn diệt trong 16 hơi thở thiền thuộc kinh Quán Niệm Hơi Thở Anapanasati Sutta đó, ở ngữ nghĩa thứ hai như tôi vừa nêu đó, đó là trạng thái an lạc hạnh phúc. Thì khi mà khép lại toàn bộ cái khổ đau thì hạnh phúc nó có mặt đó. Nó giống như là ánh sáng được duy trì thì bóng tối kết thúc, hay là hết bóng tối thì ánh sáng được xem là hiển hiện. Ánh sáng và bóng tối không thể tồn tại ở một điểm. Nếu có ánh sáng thì bóng tối kết thúc, nếu có bóng tối thì ánh sáng kết thúc. Thì ở nghi thứ hai này đó, các bạn nên quán sự đoạn diệt khổ đau để các bạn không chán nản, không thất vọng, không cường điệu quá, không quan trọng quá, không nghiêm trọng quá các nghịch cảnh, những điều chướng tai gây mắt không như ý, ba chìm bảy nổi tám lên đen. Các bạn liên tưởng là sự đoạn diệt khổ đau là có thật và các bạn có khả năng tiếp cận được nó, trải nghiệm được nó và sống với cái trạng thái an lạc đó trong cuộc đời của mình. Thì lúc đó các bạn tăng niềm tin, tăng nghị lực và không thể bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Vì trầm cảm là nó thường xảy ra với những con người mà hầu như là bế tắc đối với họ nhiều hơn. Quả vô đơn chí, hết cái khổ đau này nói tiếp khổ đau khác, hết bị hiểu lầm này nói tiếp hiểu lầm khác, hết bị trù dập này nói tiếp trù dập khác. Gần như là cuộc đời của họ toàn là mặt trái, bóng đêm, khổ đau, bất mãn, khó chịu, căng thẳng, nói chung là những cái cảm xúc tiêu cực. Nhìn thấy, nghe thấy, trải nghiệm, sống với, sống chung những cái trạng thái tiêu cực đó, khổ đau đó, nó làm cho người ta có thói quen là gì? Đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc sống. Mà vốn cuộc sống nó không phải chỉ có màu đen, ngoài màu đen nó có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, đủ thứ màu. Người chìm vào trong khổ đau đó chỉ giữ cái lăng kính đen thù lùi đó, khổ đó, để nhìn mọi sự vật, nhìn một con người, đó là không đúng. Chúng ta phải liên tưởng sự đoạn diệt khổ đau là có thật, cái an lạc hạnh phúc đó có thật. Cho nên đó, nhận thức này, cái nhẩm này, là tâm niệm này và quán niệm này đó, nó giúp cho chúng ta không chìm sâu, không bị dướng dính vào, không bị lúng lúc vào trong các nỗi khổ niềm đau và sự tuyệt vọng. Ở một ngữ nghĩa đơn giản hơn, dành động từ kết thúc đi, đoạn diệt là kết thúc. Thì khi các bạn lằng nhằng hay là tấn nói nửa nan, quyết định không được, không dứt khoát, không bản lĩnh, ba phải, thì các bạn liên tưởng đến đoạn diệt, tức là phải là kết thúc mạnh, dứt khoát nó. Như một quyết tâm lớn, tôi phải kết thúc, tôi phải tạo ra sự đoạn diệt. Thế là dứt điểm đó. Những người nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ ăn chơi, thì phải liên tưởng rằng là tất cả thói quen tiêu cực này đã đoạn diệt. Thì lúc đó các bạn sẽ lên tinh thần liền, nó tạo ra mình một cái cam kết mới, một cái năng lượng mới, một cái sự quyết tâm mới. Nó làm cho mình nó vững chãi tâm lắm. Và do vậy đó, giúp cho các bạn có thể gượng dậy được và tiếp tục đứng dậy và hướng tới phía trước, thay vì đó đầu hàng trước số phận, bỏ cuộc nữa chừng. Điều 4, chánh niệm với hệ thở ra vào gắn kết với quán buông bỏ. Trong tiếng Bali đó, buông bỏ gọi là upekkha, thường được dịch qua hai nhóm động từ khác nhau. Nhóm động từ thứ nhất là vứt bỏ, nó giống như là chúng ta ném một cái vật đang cầm ở trong tay ra khỏi lòng bàn tay của mình. Cái lực ném nhiều chừng nào đó thì cái khoảng cách mà vật đó tách rời chúng ta nó xa chừng ấy. Ví dụ những người thi Olympic, thi Asian Games về cái trò chơi là ném xa, thì phải dùng hết cái sức bình sinh của mình tạo một cái thế vòng, thực là vòng văng ném như thế này, có thể hàng trăm mét. Ngữ nghĩa thứ hai của upekkha đó, và phần lớn ngữ nghĩa Phật học nó thuộc về ngữ nghĩa này, đó là trạng thái thản nhiên, đó là tâm thản nhiên. Tâm thản nhiên nó có thể được sánh ví giống như tình trạng khi các bạn đang đi giữa bầu trời mà sự mưa đó bắt đầu là nhỏ hạt xuống. Nó thì mưa rất là lớn, mưa rất to, mưa rất dài. Các bạn chỉ cần khoác chiếc áo mưa vào, tiếp tục đi đó, các bạn không bị ướt, không bị lạnh. Bởi vì chiếc áo mưa đó trở thành là hệ thống miễn nhiễm, làm cho các bạn không bị trở ngại bởi những cơn mưa. Thì tình trạng mang áo mưa để miễn nhiễm những cơn mưa đó được gọi là upekkha, tức là trạng thái thản nhiên. Nếu các bạn không phải sợ mưa, không phải không ghét mưa, ghét mưa thì các bạn sẽ dùng các hành động kháng cự để nỗ lực nghĩa là chấm dứt mưa. Mà mưa nó thuộc về cái hiện tượng thiên nhiên, các bạn có muốn chấm dứt nó cũng không được. Còn dân gian mê tín thì ta nói là các ông loại thầy pháp giỏi đó có thể cầu được mưa, có thể cầu ngưng mưa. Cái đó là cường điệu. Cái sự cầu của các bạn không thể làm cho mưa gọi là có mặt ở chỗ khô hạn, rồi làm cho mưa ngừng ở những nơi mà mưa to gió lớn có thể tạo ra bão lũ. Nó là cái hiện tượng thiên nhiên, nhân của thiên nhiên, duy của thiên nhiên, tác động của nhiệt, ánh sáng đã tạo ra mưa hoặc không mưa, mưa nhiều mưa ít thôi, ở chỗ này, ở chỗ khác trên quả địa cầu này. Còn khi cái sự ngẫu nhiên giữa cái thời điểm mưa hoặc không mưa, các bạn có cầu đảo, rồi nó xuất hiện ra cái kết quả phù hợp với cái sự cầu nguyện của các bạn nghĩ rằng là nhờ cúng như thế, cầu nguyện như thế cho nên nó có kết quả đó. Đó là ngẫu nhiên thôi. Trên đời này đó, cứ bằng một trích tắc trôi qua đó, có hàng trăm sự ngẫu nhiên xảy ra. Người mê tín thì nghĩ rằng đó, sự ngẫu nhiên đó là có mối quan hệ nhân duyên quả. Còn người hiểu rõ các quy luật á, thì nó là ngẫu nhiên, là ngẫu nhiên, chứ đừng gán ghép đó là nhân duyên quả. Có trường hợp là nhân duyên quả, nhưng mà có trường hợp là không có liên hệ đến nhân quả gì hết á, trong tình huống giữa những cái ngẫu nhiên này. Khi các bạn cần phải vứt một nỗi khổ niềm đau nào đó ra khỏi tâm, Thì lúc đó các bạn có thể liên tưởng hoặc là động từ quăng ném, vứt bỏ nó đi. Hoặc là các bạn liên tưởng trạng thái thả nghi cũng được. Còn đối với các vật thể thuộc về thế giới vật chất thì các bạn không nên hiểu Upekkha trong tình huống này là văn ném. Thì lúc đó các bạn có thể ứng xử sai, buông bỏ, thấy trong nhà mình có bàn, ghế, áo, quần, nồi, ơ, son, chảo, vật dụng, còn trong tủ lạnh thì có rau, quả, củ, trái cây, thậm chí là lương khô. Rồi do bị ngộ nhận, các bạn vứt nó ra khỏi ngoài đường hết. Nó là tôi đang thực tập buông bỏ. Cái đó là chấp vào cái sự ngộ nhận, chấp vào cái sai thôi. Rồi đối với thế giới vật chất thì buông bỏ đó là gì? Tâm các bạn trở nên thản nhiên không chấp vào đó. Các bạn thấy được cái giá trị sử dụng của nó và sử dụng đúng cái giá trị sử dụng đó để mang lại lợi ích cho mình, miễn là không chấp vào nó. Đối với người tại gia, tiền là một công cụ để giao dịch. Theo đó các bạn có thể mua với những cái giá trị tương đương. Nhờ đó mà trong gia đình của bạn có đủ các tiện ích để các bạn có thể sống một cách thoải mái. Thực tập quán buông xả không có nghĩa là các bạn vứt hết tất cả các tiền mà mình đang có, lao động bằng mồ hôi nước mắt phù hợp với luật pháp và nỗ lực chân chính có phương pháp đúng. Ở đây là các bạn không chấp vào những gì mà các bạn đạt được từ những nỗ lực chân chính này, hợp pháp này. Nên ví dụ như mỗi tháng các bạn được hưởng 10 triệu tiền lương, rồi ngộ nhận thực tập buông xả là các bạn vứt bỏ hết tiền đi, cái đó là không đúng. Các bạn sử dụng các đồng tiền khôn ngoan đó cho việc thiện, việc nghĩa, rồi chi tiêu bản thân, gửi ngân hàng, rồi hiếu kính cha mẹ và đóng thuế cho nhà nước. Các bạn không tiếc nuối đó. Thì trạng thái không tiếc nuối, không vướng dính, không cố chấp, không kẹt vào những gì mà các bạn đang có được gọi là trạng thái buông xả. Có thể dùng câu kinh Kim Cương để giúp cho người tu học Phật, nhất là người tu thiền, dễ hiểu về ý nghĩa này. Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Tức là tâm không bị vướng kẹt vào bất cứ một cái gì. Thì kinh đó, mô tả rất là rõ. Không vướng kẹt vào quá khứ, vì quá khứ nó không còn nữa. Không vướng kẹt vào tương lai, vì tương lai nó chưa đến, tương lai nó không có thật. Không dứt kẹp vào vọng niệm hiện tại, vì như thế là mất năng lượng và có thể bị khổ đau. Không dứt kẹp vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Năm dục lạc theo Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc là tài, sắc, danh, thực và thùy. Năm dục lạc theo Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa. Rồi bao gồm cả hai thứ này. Các bạn không bị dứt kẹp vào bất cứ một cái gì trên đời, thì các bạn đang sống với trạng thái Upekkha, tức là hành xả hay là buông xả, hay gọi là trạng thái thản nhiên. Thực tập thiền ở trình độ cao đó thì các bạn không cần phải nỗ lực quán vô thường thật là nhiều để vượt qua khổ đau vô thường gây ra. Các bạn cũng không cần phải nhấn mạnh đến lìa tham. Các bạn cũng không cần phải nêu cam kết là đoạn diệt và kết thúc. Các bạn chỉ cần giữ trạng thái tâm hành xả trước các thuận cảnh, nghịch cảnh. Tuy nhiên điều như ý, không như ý, các bạn vẫn giữ được trạng thái thản nhiên, tức là không để cho tâm mình rơi vào hai thái độ phản ứng cảm xúc. Tham ái đối với con người, sự vật, sự việc được mình yêu thích và quý mến. Sân hận, lỗi trừ đối với con người, sự vật, sự việc mình mà không thích, không ưng, không ưa, không hài lòng. Giữ tâm thản nhiên để vượt lên trên hai phản ứng thái cực đối lập nhau, thì các bạn được xem là làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tâm, làm chủ được cuộc sống này. Để dễ nhớ và dễ thực tập, khi các bạn điếm hơi thở ra và vào với chu kỳ thở 4 thì, nhớ từng động tác điếm, rồi hơi thở đi vào từ cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng, dùng đan điền, thì các bạn nhớ buông xả, buông xả, buông xả, nhấn mạnh hành xả, hành xả, hành xả, hoặc là cam kết không vướng dính, không vướng dính, không vướng dính, hoặc là không chấp thủ, không chấp thủ, không chấp thủ, nó đều là những nội hàm của Upekkha. Thực tập quán buông bỏ có thể liên tưởng với động tác đang nắm, như là một nắm tay thế này, mở năm ngón tay ra, các vật dụng được nắm bề nó, chẳng hạn như sâu chuỗi này, sẽ rớt xuống đất. Thì đối với những cái sự nắm thuộc về vật chất đó, các bạn rất là dễ buông. Các bạn tự mở năm ngón tay hoặc là nhờ người khác mở năm ngón tay thì sự buông nó được diễn ra thôi. Nỗ lực đó, từ động tác nắm đến mở cái buông á, nó chỉ có vài giây. Những sự vật, sự việc, tình huống, con người, thái độ bị các bạn nắm ở trong tâm đó, nó khó buông hơn, vì tâm là vô hình thức. Cái sự nắm đó mình không hình dung được, không có thấy trực tiếp được, mà chỉ có thể bằng cảm nhận thôi. Thì lúc đó các bạn phải thấy, khi tâm bị vướng kẹp vào cái gì đó, con người nào đó, sự vật nào đó, tình huống nào đó, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai, thì lúc đó các bạn đang đánh mất chính mình khỏi hiện tại này. Về mấu chốt bây giờ, tức là mối thời gian hiện tại, tại đây mối không gian hiện tại, rồi cái sự vật hiện tiền, tức là cái sự kiện mà sự vật đó liên hệ đến các bạn đang được diễn ra ở mấu chốt hiện tại này. Thì đó là cái tiêu chí để đánh giá thế nào để thấy rõ được rằng là mình đang bị vướng kẹt hay là đang thoát ra khỏi sự vướng kẹt đó. Mở tâm ra, buông tâm đi, nó giống như cái động tác các bạn mở ống khói ở trên nóc nhà. Thì dầu cho củi có nhiều nhựa hay là củi còn tươi, khói nghi ngút ở trong căn phòng, các bạn sẽ không bị chết ngạt. Rồi khi mà phóng thích khói ra khỏi ống khói đó, thì oxy mới tiếp tục tồn tại trong căn phòng và các bạn không phải bị ngột ngạt bởi nó. Thì tương tự, nỗi khổ, niềm đau, hận thù, oan trái, oan ức, căng thẳng, sợ hãi đó, về bản chất nó giống như là các loại khí carbonic vàng, làm cho các bạn rất là ngột ngạt, khó thở, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, khổ đau, bất hạnh. Thực tập buông xả trong tình huống này đó là mở ống khói. Thế đó là hình ảnh mà mình dễ nhớ, hoặc các bạn có thể liên tưởng đến hình ảnh thi ca hơn, gió thoảng mây bay. Cái đây là một sự tương tác. Khi gió được thổi ngang thì mây đang ở cái vị trí đó bị gió tác động đó, thì mây sẽ bay, mây không dừng trụ một chỗ. Mây dừng trụ một chỗ thì ánh sáng mặt trời, dầu là tỏ chiếu không phân biệt gì hết, ở bên dưới đó, do sự che của mây, ánh sáng đó mất đi tác dụng của nó. Thì bây giờ các bạn liên tưởng đến là gió đang đến mang mây đi, và gió đây là sự cố chấp, xin lỗi, là mây đây là sự cố chấp. Mây đây tượng trưng cho sự khổ đau, sự vướng dính, sự vướng kẹt của các bạn về con người, sự vật, sự việc, tình huống nào đó đã xảy ra, đang xảy ra hay là sẽ xảy ra. Thì lúc đó các bạn liên tưởng sự buông xả như là gió mang đến để cho mây bị cuốn trôi đi. Trong những tình huống khi thực tập bằng các hỗ trợ quán tưởng này mà vẫn chưa có kết quả, các bạn có liên tưởng với hơi thở ra vào, đếm từng con số hơi thở, đếm hơi thở qua từng con số với từng chu kỳ thở 4 thầy. Thì các bạn liên tưởng tôi là khúc cây, là tảng đá, là dòng nước chảy, là thác nước cuồn cuộn, hay bất cứ một cái vật vô tri vô giác nào đã. Thì liên tưởng đến cái đó, đó làm cho các bạn bớt suy nghĩ, bớt tưởng tượng, bớt cường điệu, dẫn đến là ngưng suy nghĩ, ngưng cường điệu, ngưng nghiêm trọng hóa vấn đề. Thì các nỗi khổ niềm đau đó nó được lắng dịu xuống, nó yên lại một chỗ, nó được khoanh vùng lại. Thì đó là một vài hình ảnh dễ nhớ để khi thực tập thiền chánh niệm với quán buông xả đó, các bạn nhanh chóng đạt được trạng thái an lạc của tâm. Người nào cố chấp, chấp thủ, ai lỡ xúc phạm mình một câu nói, một lời ứng xử, thì mình nhớ dai, nhớ dày, nhớ dở, thì tự động mình biết mình làm nạn nhân thôi. Rồi lẽ ra mình phải buông. Người nói, người hành xử xấu đó, đôi lúc họ đã quên rồi. Có nhiều người việc trôi qua rồi họ đã quên, đang khi mình cứ nhớ hoài, nhớ mãi, mà đang khi nỗi khổ niềm đau đó nó không còn nữa, các bạn tự hâm nó lại, thì lúc đó nên thực tập buông xả để khép nó lại một cách an toàn. Kính thưa các vị thiền sinh, 4 hơi thở cuối của kinh Quán Niệm hơi thở gồm hơi thở 13, 14, 15, 16 là 4 pháp quán niệm rất sâu sắc: quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả. Không nhất thiết là các bạn phải thực tập cả 4 phương pháp quán này liên hệ đến pháp. Trong lúc thực tập thì chánh niệm, người nào đang bị vướng kẹt khổ vì vô thường thì quán vô thường, khổ vì tham dính thì quán lìa tham, khổ về bản chất của chấp vào hiện tượng thì các bạn quán đoạn diệt, khổ về mọi phương diện đó thì các bạn quán buông xả. Thì áp dụng đúng tình huống thì cái kết quả thực tập nó xuất hiện liền, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất thoải mái, an nhiên, tự tại, thông dong, thảnh thơi. Và tôi rất mong, đồng thời tin tưởng rằng là các thiền sinh khi hiểu rõ về phương pháp thực tập, áp dụng 4 nội dung này đó trong những tình huống và hoàn cảnh thích hợp đó, thì các bạn đó sẽ trở nên miễn nhiễm trước các nỗi khổ và niềm đau. Chúc các bạn thực tập thành công.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.